Rồi qua Thiền Sư Sùng Phạm là 1004 đến 1087, tức là tịch 1087. Đây là qua đời thứ 11 dòng Tỳ Ni La Lu Chi. Sư họ Mâu, dáng vẻ mạnh mẽ, to lớn, hai trái tay thòng đến vai. Xuất gia xong, sư đến tham vấn với Ngài Vô Ngại ở Hương Thành. Sau khi được tâm ấn, sư dạo khắp nước Thiên Trúc để cầu học hỏi sâu rộng. Mãn 9 năm, sư trở về nước gồm thông giới định. Như vậy thì Thiền Sư Sùng Phạm, Ngài là người họ Mâu, như với cái tướng của Ngài đó là nó cũng khác thường, không? Tức là tướng to lớn mà mạnh mẽ, đặc biệt là hai trái tay thòng đến vai. Đó là một cái tướng tốt trong các cái tướng tốt của Đức Phật, không? Tức là tay thòng đến vai. Thì khi mà xuất gia xong thì Ngài mới đến tham vấn với Ngài Vô Ngại ở Hương Thành. Ngài Vô Ngại là thuộc về thế hệ thứ 10, không? Của dòng Tỳ Ni La Lu Chi. Cho nên đây là Ngài là thuộc Thiền Sư Sùng Phạm là đời thứ 11. Sau khi được tâm ấn rồi thì Ngài mới dạo đến khắp nước Thiên Trúc. Tức là Thiền Sư Sùng Phạm Ngài cũng từng đi qua Ấn Độ, không? Như vậy thì đây, thì vào trong cái thời này, tức là thế kỷ thứ 11 nè, thì Ngài Sùng Phạm này, Ngài cũng từng lên đường để đi Ấn Độ đó, cầu học, ở bên đó tới 9 năm, 9 năm rồi mới trở về nước. Thì về sau, sư trụ trì chùa Pháp Vân, làng Cổ Châu, Long Biên, thuyết pháp giáo hóa, học giả các nơi quy hướng rất đông. Là Hoàng đế Lê Đại Hành nhiều phen thỉnh sư vào cung để thưa hỏi về quyền chỉ, sư vua lấy lễ, đại sư rất là trọng hậu, tức là Thiền Sư Sùng Phạm đó, cũng được vua Lê Đại Hành rất là kính trọng và mời vào cung để mà hỏi pháp. Như vậy thì vua Lê Đại Hành đó, không, thì Ngài cũng là một ông vua, Ngài sùng mộ Phật Pháp, không, cho nên rồi cũng thỉnh Thiền Sư vào để mà thưa hỏi về Phật Pháp. Năm đến năm Quảng Hữu thứ ba Triều Lý, tức là 1087, nhằm năm Đinh Mão, thì sư viên tịch thọ 84 tuổi. Đây dẫn bài thơ của vua Lý Nhân Tông có làm một bài kệ để mà truy tặng sư. Đây là bài kệ là nguyên văn chữ Hán là: Sùng Phạm cư Nam Quốc, tâm không cập đệ quy, nhĩ trường hồi thủy chất, pháp pháp tận ly vi. Tức là nước Nam Ngài Sùng Phạm, tâm không thi đậu về, tai dài hiện tướng lạ, pháp pháp thải nhiệm màu. Không, chữ nhiệm màu này là dịch từ cái từ ly vi đó. Ly vi là một cái từ mà nó đặc biệt chuyên môn, lấy từ trong cái bộ luận và luận bảo tàng á. Nó có nói đây là nói về cái nghĩa nhiệm màu, là dịch từ cái nghĩa bóng đó. Không, chứ còn cái nghĩa mà trong bảo tàng nói về chữ ly vi đó thì nó thì giải rất là dài, không? Tức là trong đó nó đang sở dĩ mà nói là ly đó là vì bản thể nó chẳng phải là hiệp nhất với sự vật. Ly, không? Tức là bản thể nó không có hiệp nhất với sự vật, rồi nó cũng không có tách rời sự vật, tức là không có đồng với sự vật mà cũng không có tách rời sự vật, nên gọi là ly. Đó, nó cho nó rất là khó hiểu. Cũng ví như là gương sáng nó soi bóng của mọi vật, nhưng mà cái gương sáng đó đó nó không có hiệp nhất với cái bóng, không, mà nó cũng không tách rời cái bóng. Lại cũng như là hư không nó hiện có hiện nhập vào hết thảy mọi thứ, nhưng mà nó không bị ô nhiễm cái gì hết. Năm màu sắc không có thể làm nhơ nhớp nó. Năm âm, tức là năm cái thứ âm đó, âm thuộc về âm nhạc đó, không, thì nó cũng không thể làm loạn nó. Muôn vật cũng không thể buộc vào nó, nó phong phú, không có thể, những cái phong phú đó cũng không có thể làm lộn, cho nên gọi là ly. Như vậy ly là nó không tách rời sự vật, mà nó cũng không là sự vật, không đồng, không tách rời, cho nên nó ý nghĩa nó rất là khó hiểu, cho nên gọi là nhiệm màu. Còn sở dĩ gọi là vi đó là vì bản thể nó màu nhiệm, không hình không sắc, không tướng, ứng dụng muôn gọi là muôn ngõ đó, mà không có thể thấy không? Nó lắng mà không có thể nghe, tức là ứng dụng ra khắp nơi đó mà không thể thấy, rồi nó lắng xuống mà không thể nghe. Nhưng có hằng xa muôn đức, không thường cũng không đoạn, không rời cũng không tan, cho nên gọi là vi. Vì thế hai chữ ly vi đó là nó bao trùm hết cái yếu lý của đạo đó. Cho nên nó rất là khó giải thích. Bởi vậy mà đây gọi là dịch theo nghĩa bóng, tức là nhiệm màu, chứ không thể nghĩ bàn. Cái nghĩa ly vi là nó, ý nghĩa nó là nhiệm màu, không thể nghĩ bàn. Thì như vậy, vua Lý Nhân Tông đó, ngài truy tặng, ngài sùng phạm ở nước Nam, không? Và tâm không thì được đậu về, không? Tức là ngài nói rằng ở cái tâm mình, nếu mà tâm không đó thì được thi đậu. Đây là đối với trong nhà thiền đó, nó cũng là có cái liên hệ với là ông Bàn Quẩn đó. Bàn Quẩn cũng có bài kệ mà gọi là tâm không cập đệ quy đó, không? Mà thì bởi vì tâm không là cái tâm nó trống, nó sạch hết những cái vấn đề, nó không có các cái duyên, tức là nói là tâm nó bạc các niệm đó, bạc các duyên, hay nói cách rõ hơn là tâm một mình mà nó không có bạn bè, không bạn bè gì hết, thì đó gọi là tâm không. Mà được tâm không đó là thi đậu thôi, đậu là đây là đậu trong nhà thiền đó. Cho nên là người học thiền mà học mà về ngày Bàn Quẩn á, thì khi mà Bàn Quẩn mà đến hỏi về, tức là hỏi ngày Mã Tổ mà về người không cùng môn pháp làm bạn đó, người không cùng môn pháp làm bạn là người gì đó, thì chính là chỉ cái tâm này, người không cùng môn pháp làm bạn là chỉ cho cái tâm này đó, giống gì hết đó, không có bạn bè gì hết với môn pháp, tức là không có duyên, không duyên bất cứ với gì hết. Thì đây tức là tâm không, nó bật hết các duyên, bật hết các niệm đó. Thì mà Tổ bảo là chừng nào mà ông là một hớp mà hớp cạn hết nước Tây Giang đó, thì ta sẽ nói cho ông nghe đó. Bởi vì hỏi là cái chỗ mà gọi là tâm không này thì làm sao mà nói. Tức là người mà muốn hiểu được thì phải đến chỗ này, tức là tâm mình cũng phải không. Muốn biết được tâm không thế nào thì tâm mình phải không thì biết liền. Còn tâm mình mà còn có đủ thứ muốn biết thì không bao giờ biết. Cho nên ngài Mã Tổ ngài không có kiểu mà giải thích theo chữ nghĩa, ngài bảo rằng chừng nào ông một hớp và hớp cạn nước Tây Giang người ta sẽ nói cho nghe thôi, khỏi cần phải dài dòng. Làm sao một hớp hớp cạn nước Tây Giang đó, thì đây tức là đây đó, tức là khi tâm mình nó bật hết các duyên, không có bạn bè gì hết thì mình hiểu được liền, thì ngay đó là thi đậu. Thì như vậy thì mình đừng có sợ, coi như đừng có sợ không, đừng sợ khi mình tâm không á, rồi nó không biết gì hết, nó thành nó mờ mịt, người thường thường á, mọi người thì nghĩ rằng mình bây giờ tâm mình á, nó biết cái này biết cái kia, nó duyên cái này duyên cái kia đó, thì nó biết, nó rõ ràng. Rồi nếu mà tâm mà nó không, nó trống, nó sạch hết như vậy thì thành ra giống như cái người ngu sao, không biết gì hết sao? Nó không, nó không có duyên gì hết rồi, không? Cho nên những vị mà tu thiền, không? Mà có những lúc mà gọi là giống như là tâm mà nó yên, không? Rồi nó tạm, nó lặng, nó không có duyên đó, thì liền thấy giống như là hơi sợ, không? Hoặc là nghe nói mà tới tâm mà nó không vọng tưởng nào đó, không? Mà sợ lúc mà nó lúc đó thì nó thành ra nó không biết gì hết. Nhưng mà sự thật thì mình không phải sợ, đừng có sợ tâm không, mà sợ nó không được không thôi. Tức là sợ nó không được không thôi, chứ đừng có sợ nó không. Chứ nó mà được không á, thì nó lại sáng ngời. Bởi vì nó mà trống, nó sạch rồi thì nó càng sáng. Chứ nó không phải là nó ngu ngơ, nó không biết gì hết. Mình bị quen sống với cái duyên rồi, cứ sợ khi mà nó không có duyên thì nó thành ngu, không biết gì. Cho nên ở đây thì gọi là tâm không thì được thi đậu, không? Đó. Tai dài hiện tướng lạ, tức là ngài có tướng lạ là tai dài, pháp thải nhiệm màu, không? Tức là đối với mỗi pháp đó thì nó đều là nhiệm màu hết, không? Tức là khi mà tâm không rồi thì nó sáng tỏa, thì nhìn ra cái gì đó cũng là nhiệm màu, cũng là sáng ngời hết. Khi mà tâm mình không rồi thì nó lại trí tuệ nó lại tỏ rõ, cho nên nhìn ra bất cứ cái gì á thì nó cũng đều là nhiệm màu hết, đều sáng ngời hết, chứ đừng có sợ. Cho nên quan trọng là bây giờ là trước là phải được tâm không. Mà chính ở chỗ này thì vua Trần Nhân Tông mà coi như là cũng từng nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó. Đối cảnh vô tâm tức là đối với cảnh mà tâm không chứ gì. Vô tâm tức là không có tâm mà nó dính với cảnh. Đó, thì ngay đó tức là thiền, chứ không gì khác hết. Chứ không phải là nó gọi là nó không biết gì. Bởi vậy người học thiền là phải nắm vững cái yếu lý này. Cho nên có trong trong cái chuyện nhà thiền đó, có một cái câu chuyện là có một thiền giả thì mới hôm đó ngồi thiền, sau đó rồi cái đến mới thưa với ông thầy là bạch thầy là hôm nay đó cái buổi ngồi thiền của con thật là coi như là đau khổ, nghĩa là toàn là vọng tưởng thôi. Ngồi thấy vọng tưởng là dãy đầy mà không nhớ vọng tưởng mà lại còn đau chân nữa. Vừa vọng tưởng mà vừa đau chân, vừa mỏi mệt, rồi lâu lại sau đó thì lại gục lên gục xuống nữa. Thật là một buổi ngồi thiền là khổ sở vô cùng. Thì ông thầy cũng nói rồi, ông chỉ kết luận câu nhưng mà rồi mọi việc nó sẽ trôi qua. Chỉ kết câu nhà rồi mọi việc sẽ trôi qua. Thì sau đó thì cái vị thiền giả đã về thực tập một thời gian, mà hôm đó thì lại thưa bạch với ông thầy là bạch thầy, hôm nay là thật là tuyệt vời. Là con ngồi thiền nghĩa là nó nhẹ nhàng, mà nó yên ổn, nó tỉnh thức, nghĩa là tuyệt diệu. Thì ông thầy ông cũng kết luận câu nhưng mà rồi nó cũng sẽ trôi qua. Rồi mọi việc cũng sẽ trôi qua. Đó, thì đó mình học thiền là mình học cái nhiêu đó đó. Đoạn tưởng không, đoạn tưởng mà khó khăn gì không, khổ sở nghĩa là dễ đầy, nhưng mà rồi mọi việc nó cũng trôi qua. Không đó, còn nó tỉnh thức nhau, nó tỉnh thức, nó nhẹ nhàng, nó an ổn, nó thanh thoát, nhưng mà rồi nó cũng sẽ trôi qua. Tức là không có cái gì mà nó còn lại hết, phải không? Tức là thiền là mình đi qua tất cả, không có lưu lại gì hết đó. Còn mình vừa níu lại cái thì ngay đó là hết thiền, phải không? Tức như là nó loạn tưởng thì mình thấy là khó chịu, không thì đó là hết thiền. Nó ngủ gục thì mình thấy là phải chống chọi, phải khó khăn thì cũng hết thiền. Rồi được an ổn cái thì mình để đắm mắt cái an ổn, chấp không chấp vào cái an ổn đó, mình dừng ngay chỗ an ổn đó thì cũng hết thiền. Cho nên thiền khéo á thì mọi việc cái gì đó rồi nó cũng sẽ trôi qua. Nhiều đó là đơn giản, quý vị tu nhiêu đó là thành công rồi. Phải không? Cái gì nó đến rồi là cho nó trôi qua, không dừng cái gì hết. Nhiêu đó là đủ rồi. Thầy tu thì quý vị là thấy là rất là an ổn, rất là vui vẻ, không có gì phải là phiền muộn hết. Có gì phiền muộn thì sao? Phiền muộn nó nổi lên thì mình rồi nó cũng sẽ trôi qua. Phải không? Thì đâu có giữ lại gì hết. Là vui vẻ cũng vậy, vui vẻ rồi nó sẽ trôi qua thôi. Đó, quý vị thấy không? Tu rất là nhẹ nhàng, tâm hồn nó không có bận biểu gì hết. Cho nên nhiêu đó là quý vị thấy thực hành nhiêu đó là coi như là an ổn, là một cái sức sống thiền là chân thực đó, chứ không phải là thường. Đó là về thiền sư Sùng Phạm.